bữa nay con học mà tiếp mà phần của thiền sư Minh Chánh, tức là đây tới cái phần này là phần cái bài thơ, và đây là bài thơ ngộ nghĩnh nhất của sư, là bài thơ Tìm Tâm, có ăn hưởng một cái tiếng trống đánh, tức là ngang lưng đeo trống đối chi âm, duỗi thẳng hai tay đánh trống tâm, tập tập tìm tâm, tâm tất tập tìm tâm, tâm tập tập tìm tâm, là bài thứ nhất. Bài thứ hai là âm thanh hợp vận, âm tùng quả, tịch chiếu tâm tông, tức tập tâm, trăng tráng gió thanh thường tự tại, tìm tâm chẳng được, nghĩ tìm tâm, đó là bài thứ hai. Bài thứ ba, thôi nhé, tâm ta chẳng thể tầm, tìm tâm dẫu được chẳng chân tâm, mang đèn xin lửa thêm điên đảo, hà đứng bên trong hát khúc ngâm. Nguyên văn chữ Hán là kiên kình yêu cổ đối chi âm, thư thủ vô vi phách cổ tâm, tập tập tầm tâm, tâm tắc tập tầm tâm, tâm tập tập tầm tâm, giống như là tiếng trống. Cổ thanh hợp vận, tùng thanh quả, tịch chiếu tâm tông, tức tập tầm, minh nguyệt thanh phong thường, tức là trường tự tại, tầm tâm bất đắc, tức tầm tâm, chỉ ngộ tâm bất khả tầm, tầm tâm túng đắc, tắc phi tâm, tương đăng cầu quả, tư điên đảo, bất nhược sông thuyền, thủ nhất ngâm. Thì ở đây, cho nên đây cho thấy là cái các thiền sư Việt Nam cũng có những cái nét, coi như nét riêng, những cái nét đặc sắc, sáng tạo. Một bài thơ mà nói về tâm, nhưng mà nó có âm thanh giống như tiếng trống, đánh trống. Cho nên đây là một cái sáng tạo, nghe là coi như đặc sắc đó. Nhưng mà nhiều khi là mình đọc mà không có chú ý, mình không thấy được cái hay. Thì ở đây, ngang lưng đeo trống đối chi âm, duỗi thẳng hai tay đánh trống tâm. Vậy thì ngang đeo cái trống ngang lưng, rồi đối với chi âm, chi âm là cái người cảm thông với mình, nhưng mà ở đây ai là cái người chi âm để mà nghe được cái tiếng trống này? Đó, cái người mà chi âm nghe được tiếng trống này hòa lại được cái tiếng trống này. Cho nên đó là phải khéo, người chi âm thì mới nghe được cái tiếng trống này, rồi mới hòa được với những cái âm thanh này. Cho nên đây gọi là phải nhấn mạnh lại, rồi duỗi thẳng hai tay đánh trống tâm, hai tay duỗi thẳng đánh trống trống tâm. Đây là tiếng giống như tiếng trống, tập tập tìm tâm, tâm tất tập tìm tâm, tâm tập tập tìm tâm. Đó, như vậy thì đọc cái bài thơ đó thấy được cái gì? Cho nên nếu mà đọc theo chữ nghĩa thì thấy cũng có gì lạ, cũng giống như là mang trống rồi rồi duỗi tay rồi vỗ trống vậy thôi, không có gì lạ hết. Nhưng mà nhìn kỹ, xét kỹ rồi mới thấy cái ý câu trong đó. Ở đây nó thứ nhất là mang cái trống này là đối với cái người tri âm cảm thông mới hiểu được, mới thấy được và mới hòa được cái chỗ này. Và như vậy thì đây là đánh trống tâm, phải không? Như vậy thì đã là đánh trống tâm rồi thì còn tìm tâm nào nữa? Đó, cho nên đó là cái chỗ mà cái tài để ý để đọc sẽ thấy tầm thường, phải không? Đây là đã đánh trong tâm rồi, mà đã đánh trong tâm thì còn tìm tâm nằm ở đây. Đó, cho nên ngay đó là người khéo là thấy được cái ý sâu trong đó. Đó là cái bài thứ nhất. Là bài thứ hai là âm thanh hợp vận, âm tùng quả, tức là âm thanh của tiếng trống đó, nó hợp vận rồi thì nó theo cái tiếng đó mà hòa lại, tức là theo cái tiếng âm thanh đó rồi cùng hòa lại. Tức là sao? Tức là theo cái tiếng đó cùng hòa, cùng thuận lại. Tức là theo tiếng đó nghe cái tiếng, không? Ngộ trở lại cái gì đang nghe đây. Nghe cái tiếng đó đang lần ngộ trở lại cái gì đang nghe, thì đó là người trí âm, đó là người khéo biết hòa lại cái cấp tâm. Còn nghe tiếng mà theo tiếng đó là mê, là không biết hòa gì hết, không biết hòa lại, đó là bị tiếng nó kéo lôi, thì đó là hết hòa. Rồi thịt chiếu tâm đông mà tức tập tâm, mà chính cái tâm thịt chiếu đó đó, không? Đó là cái chỗ mà yếu nghĩa, đó là chỗ tập tâm, chỗ yếu nghĩa, cho nên nó nhận rõ cái chỗ mà thịt chiếu đó, nghĩa là lặng mà chiếu, chiếu mà lặng, thì đó là cái tâm tâm, ngộ được chỗ đó là ngộ tâm tâm, là thấy được cái chỗ này, cho nên nắm được cái yếu chỉ này tu thì nó không có lầm, không có lạ. Còn nếu không rồi tu là một lúc rồi nó thiên lạc, nó lạc chỗ nào không hay. Thí dụ như ngồi thiền hơi mà thấy lặng lặng cái thì cứ thấy thích thích, không thích thích và cứ buông xuôi cho nó lặng hồi là nó mờ mờ mệt mịt, hoặc là nó vô ký, hoặc là ngủ gục, thì đó là tịch mà không có chiếu. Còn cái người thì cứ lo nghĩa là suy xét, tư duy hoài mà nó thiếu cái lặng lẽ, cứ theo cái tư duy đó rồi cái nghĩ như nghĩa là theo cái lý này lý kia rồi thì tâm nó động hoài, thì nó cũng nghiêng lạc bên. Cho nên ở đây lặng mà chiếu, không như vậy thì lặng mà chiếu, cho nên nó không mắc kẹt trong cái không, trong cái lờ mờ, trong cái vô ký. Lặng mà chiếu tức như là lặng mà biết rõ ràng, thì đâu có là lờ mờ, đâu có vô ký. Còn chiếu mà lặng, thì về chiếu mà lặng thì nó là không dính cách duyên. Chiếu tức là nó biết, biết hết, biết hết, nhưng mà nó lặng lẽ, cho nên nó lìa cách duyên, không có dính mắc vào cách duyên. Thì như vậy tức là tâm nó độc lập. Như vậy thì chính cái tâm tịch chiếu đó là tâm tông, rõ được cái chỗ đó là không có lầm lẫn.